Phần 2. Sự thật của sinh mệnh.
Tự học là động lực để thành công. Niềm tin là động lực đạt đến mục tiêu. Từ bi là động lực làm gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Vô ngã là động lực hòa bình vĩ đại nhất trong vũ trụ.
33. Chỗ thiếu sót của sinh mệnh.
Đời người sở dĩ tốt đẹp là do thiếu sót mà có. Người ta không nhất định mong được tròn vẹn. Tàn khuyết cũng là một thứ đẹp. Tàn khuyết là bản chất của sinh mệnh, cũng là thực tướng của thế gian. Chúng ta nên hiểu tàn khuyết, thưởng thức tàn khuyết, tiến đến vận dụng tàn khuyết, chuyển hóa tàn khuyết, nhưng không được để tàn khuyết thành sự đáng tiếc của sinh mệnh. Liên quan đến sự thiếu sót của sinh mệnh có 4 điểm. Thứ nhất, nghèo không đáng xấu hổ, nghèo không có chí mới xấu hổ. Người xưa có câu, tiếu xương bất tiếu bần, cười gái hát chứ không chê người nghèo. Người nay thì lại, tiếu bần bất tiếu xương. Thật ra, người nghèo có gì đáng xấu hổ, mà xấu hổ nhục nhã nhất là nghèo mà không có chí. Làm người cần. Người nghèo nhân chí không nghèo, nhân cùng chí bất cùng, dù tạm thời khốn đốn, nhưng về tiền của có hay không không thành vấn đề, không đáng để nghĩ ngợi, chỉ cần chúng ta có chí, có ước ao khát vọng thì sợ gì sau này không làm nên. Thứ hai, hèn không đáng ghét, hèn không năng lực mới đáng ghét. Chê nghèo thích giàu, mong sang ghét hèn, đó là bản tính của người ta. Nhưng thật sự, hèn hạ không phải là không có công danh, không giàu sang, không địa vị. Có câu, vô vị phi tiện, vô sĩ vi tiện, không địa vị không phải hèn, không biết xấu hổ mới là hèn. Trơ trẽn không biết nhục, dĩ nhiên là nghèo hèn ti tiện rồi, nhưng không chịu tiến đức tu tuệ thì về nhân cách ấy mới là hèn hạ. Thậm chí có người hay ăn biếng làm, suốt ngày lêu lổng chơi bời không chí thú làm ăn, không gắng sức cầu tiến, như thế là tự mình cam hèn, là kẻ đáng ghét nhất. Thứ ba, già không đáng than, già chẳng nên trò gì mới đáng than. Người ta già không ở tuổi tác mà ở tâm cảnh. Già sợ nhất là tâm lực suy thoái chứ chẳng phải do tăng thêm tuổi tác. Người già năm tháng không còn mấy chút, chẳng bao lâu gần đất xa trời nên thường cảm thấy buồn bã than thở. Thật ra sinh mệnh người ta thọ hay yểu, sống lâu bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là bạn để lại cho đời bao nhiêu công đức sự nghiệp. Bạn sống cuộc đời có ý nghĩa hay không? Người có cống hiến nhiều nhất cho Đài Loan là Trịnh Thành Công, có 38 tuổi. Tình báo Trung Quốc như Nhạc Phi, sống 39 tuổi. Jesus của Cơ Đốc giáo sống 33 tuổi rưỡi. Đệ tử hiền nhất của Khổng Tử là Nhan Hồi, sống 35 tuổi. Trong Phật môn, tác giả nổi tiếng viết Triệu Luận là Tăng Triệu, 32 tuổi. Đại đế Alexander, 33 tuổi. Thế nhưng nhân cách đạo đức, công danh sự nghiệp của họ đến nay vẫn rực rỡ với nhân gian, được mọi người tưởng nhớ. Vì thế, đừng buồn vì già, mà cần nhất là chúng ta sống có ý nghĩa hay không. Thứ tư, chết không đáng bi ai, chết không công lao gì mới bi ai. Có sống tất có chết, chết chẳng có gì phải đau buồn, người ta chỉ cần lưu lại tuổi thọ, lời nói, tuổi công đức, tuổi thọ sự nghiệp cho đời, có câu lập ngôn, lập đức, lập công, chỉ cần có công lao với đời người thì đó chính là tuổi thọ vĩnh hằng, không nhất định thân thể sống bao lâu mới gọi là thọ, vì thế chúng ta nên lưu lại một ít công đức sự nghiệp cho người đời hưởng dùng, để lại ít lời hay ý đẹp để người sau còn tưởng nhớ, như thế mới là điều cần hơn. Truy cầu cuộc sống hạnh phúc viên mãn là niềm mong mỏi tự nhiên của mọi người, nhưng trong khi hoàn thành cuộc đời viên dung, chúng ta càng nên nuôi nấng tấm lòng khoan hậu, hầu giúp đỡ những ai trên đời sinh mệnh còn có phần thiếu sót. Chú thích: Trịnh Thành Công, anh hùng dân tộc của Trung Hoa, chống nhà Mãn Thanh thành lập Đài Loan. Nhạc Phi, anh hùng dân tộc của dân tộc Trung Hoa, chống quân Kim rồi bị phe chủ hòa Tần Cối hãm hại. Ông nổi tiếng là người tinh Trung báo quốc, tác giả bài từ Mãn Giang Hồng nổi tiếng. Hết chú thích. 34. Động lực của sinh mệnh. Trâu ngựa ăn cỏ để có sức chuyên chở vật nặng đi xa. Người ta ngoài ba bữa ăn uống cũng cần luôn bổ sung thực phẩm cho tinh thần để có động lực mạnh mẽ đi trên đường đời tiến về tương lai. Động lực của sinh mệnh có 6 ý, xin hiến mọi người tham khảo. Thứ nhất, ở nơi sân hận gieo rắc hạt giống từ bi. Sân hận và đối lập là ngọn núi nhân ngã cao vời, cũng là chướng ngại vật của chính mình. Khi người khác xem ta là kẻ thù, là oan gia, họ đối với ta tàn tệ, lòng họ càng thù hận ta, ta càng nên thương xót họ, càng cần gieo rắc hạt giống từ bi. Chỉ có từ bi mới hóa giải được sân hận, chứ đừng đổ dầu vào lửa. Thù hận chỉ thêm thù hận mà thôi. Như thế, oan gia tương báo bao giờ mới xong? Lại nói, người học Phật không có kẻ thù, kẻ thù lớn nhất chính là mình. Nếu trong tâm ta thật có kẻ thù, thì hãy cố gắng yêu lấy kẻ thù của mình. Đó là động lực lớn nhất giúp ta tiến bộ. Vì vậy, chúng ta cần gieo rắc hạt giống từ bi, nên dùng tâm bi mẫn để tiêu trừ sân hận. Thứ hai, ở nơi thù oán, bố thí khoan thứ thông cảm. Khoan thứ là tính tốt đẹp nhất trên đời. Không khoan thứ người thì mong gì được người khoan thứ. Khi người ta oán giận, có lòng đối địch với mình, ta cần bố thí lòng khoan dung lượng thứ và thông cảm. Đừng hơn thua, không chấp trước, lại càng không nên ôm ấp thù hận trong tâm. Nếu không, rốt cuộc người chịu khổ lại là chính mình, vì thế nên lấy lòng khoan thứ để hóa giải hận thù. Thứ ba, ở nơi hoài nghi, bồi dưỡng sức mạnh niềm tin. Nghi tâm sinh ám quỷ, tâm nghi sinh quỷ tối. Khi mình tự hoài nghi, ta nên bồi dưỡng tín tâm cho mình. Khi bị người hoài nghi, ta cũng cần giúp người ta có niềm tin về mình. Có lòng tin sẽ sinh sức mạnh. Lòng tin giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Thứ tư, ở nơi tối tăm, thắp lên ánh đèn bát nhã. Thiên niên ám thức, nhất đăng tức minh. Nhà tối nghìn năm, thắp đèn là sáng. Đèn tượng trưng cho trí tuệ. Người ngu si đến đâu, chỉ cần khai phát trí tuệ bát nhã, liền như đèn sáng, bóng tối tan. Vì thế, khi chúng ta giao thiệp với người, có chỗ hiểu lầm, tình cảm rạn nứt, hoặc khi tình cảm suy sụp vô minh, ta cần thắp sáng ngọn đèn trí tuệ để giải quyết vấn đề, chứ không nên làm liều lĩnh, tùy tiện. Thứ năm, khi thức ý, đề ra hy vọng cho ngày mai. khi gặp người chán nản thất vọng, chúng ta nên khuyên nhủ khích lệ, an ủi, giúp họ có hy vọng hướng về tương lai, giúp họ niềm tin ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, tiền đồ sau này còn phen sáng lạn, giúp người khác có niềm tin hy vọng về tương lai, chính là sự bố thí không gì bằng. Thứ sáu, lúc buồn lo cho người niềm vui an ủi. Khi thấy người đau buồn phiền muộn, bạn đến chia buồn, làm vơi bớt nỗi khổ của họ, vỗ về giúp họ chút niềm vui, tất sẽ được người ta tin tưởng mến thân. Người ta nên biết sửa đổi tâm tính. Đổi tâm tính là trừ bỏ những thói xấu từ lâu, là động lực giúp mình tiến bộ. Còn những động lực khác như tự học là động lực thành công, niềm tin là động lực để đạt mục tiêu, từ bi là động lực giúp gia đình hạnh phúc mỹ mãn, vô ngã là động lực quan trọng cho hòa bình thế giới. Ngoài ra, trong ứng xử, chúng ta nên vận dụng từ bi, trí tuệ, khoan dung, lòng tin để giúp người phát huy động lực của sinh mệnh. 35. Trợ lực của sinh mệnh. Chúng ta thường nghe nói thời đại thử thách thanh niên sáng tạo thời đại. Dù sinh vào thời đại nào trong xã hội chúng ta đang sống, nhưng người và sự vật ta tiếp xúc đều là những thử thách khảo nghiệm chúng ta. Nếu không kham được sự thử thách của hoàn cảnh, không chống nổi sự quyến rũ của thanh sắc hóa lợi, trong tâm không có sức mạnh thì chúng ta rất khó thành công. Trái lại, người nào qua hết mọi thử thách của thuận nghịch cảnh thì tất cả mọi thứ đều thành trợ lực cho sinh mệnh. Liên quan đến trợ lực của sinh mệnh có 4 cách nhìn. Thứ nhất, nghèo khốn là ngọc thạch mài dũa chí khí. Ngọc bất trát bất thành khí, người nghèo khốn thật ra là hòn đá mài, là ngọc thạch mài dũa chí khí. Đối mặt với cảnh nghèo túng, người ta có thể nhờ chăm chỉ làm việc mà phấn phát. Khi gặp khốn đốn, người ta nhờ kiên nhẫn mà vượt qua. Chỉ cần có nguyện lực, có chí phấn đấu thì nghèo khốn nghịch cảnh có khi lại làm cho chí khí của ta thêm lớn, sức mạnh nội tâm tăng thêm. Sợ nhất là tâm lý nghèo khốn, mất sức đề kháng với nghịch cảnh bên ngoài. Như thế, chắc chắn chỉ có một con đường thất bại mà thôi. Vì thế, thà chúng ta không có tiền tài, chứ không thể không cốt khí, lại càng không thể để mất niềm tin. Thứ hai, thấp hèn là đông tuyết để chín chắn con người. Người ta khó tránh được lúc gặp việc bất đắc chí, khi thời vận lận đận, không phát triển được tài năng, chúng ta nên uống mình chịu khuất làm công việc mọn. Gặp cảnh ấy, chớ nên buồn bã than thở. Trong Thiền Lâm Bảo Huấn có câu, sương chi tuyết chi, thu đông sở dĩ thành thục giả, nhờ sương nhờ tuyết mới làm nên mùa thu mùa đông. Trong cuộc sống gặp đôi điều bất như ý, xem ra cũng như là sương tuyết thu đông giúp chúng ta chín chắn thành thục. Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện từng làm nghề đốn củi, thiền sư Ẩn Phong cũng từng đẩy xe để độ chúng. Sau khi khai ngộ thành thục, họ đều trở thành những vị pháp tượng nổi tiếng một đời. Vì thế, nếu chịu được rét buốt của đông tuyết là thành được tùng bách biết sanh. Thứ ba, nghịch cảnh là quyển thi khảo nghiệm đời người. Người ở trên đời phải nhờ vào đủ mọi nhân duyên hòa hợp mới sinh tồn được. Khi điều kiện nhân duyên thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi theo. Vì thế, nếu chúng ta cứ luôn đòi có thuận cảnh, muốn người khác chiều ý thì không thể được. Gặp hoàn cảnh trái ngang, gặp điều không thuận lợi không như ý là ta liền buồn khổ, tiêu cực lười biếng, như thế là không vượt qua được cuộc khảo thí. Quả cầu lông đánh càng mạnh nó càng vút cao, gió mưa càng lớn sóng càng tung cao, chớp Nhận nghịch cảnh, xem đó là đề thi của đời mình. Bạn không sợ nghịch cảnh, không sợ đề thi, càng bị ép bách lại càng thêm hăng vì trong tâm bạn đã sớm chuẩn bị rồi. Thứ tư, phiền não là lương thực giúp tu hành chứng đạo. Người ta thường sống trong phiền não, thân thể ốm đau bệnh hoạn là phiền não, nghe người ta nói điều mình không ưa cũng phiền não, thấy những sự việc trái tai gai mắt trên đời lại càng phiền não, gặp đủ thứ phiền não như thế, ai mà vui sướng cho được. Nhưng nếu biết dùng phiền não làm tư lương giúp tu hành chứng đạo, thì dù gặp đau thương lo lắng buồn sầu trái ngang trắc trở, chỉ cần bạn chuyển hóa được liền giống quả dứa chua chát, trải qua nắng giải chiếu soi sẽ dần thành ngọt ngào. Vì thế, ta cần biết chuyển cảnh, cần chuyển khổ thành vui, chuyển nhiễm thành tịnh thì mới chuyển phiền não thành bồ đề được.